Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 11 2012.
Hoa Kỳ xét lại việc sứ quán Mỹ ở Hà Nội sử dụng trang web Zingme tại Việt Nam.
Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị chuẩn bị trước ngày khai mạc Đại hội 18.
Ngân sách tái thiết sau thảm họa sóng thần tại Nhật Bản bị lạm dụng.
New York từng bước phục hồi sau bão Sandy.
Hy Lạp xử một nhà báo tiết lộ thông tin về các chính sách trốn thuế.
Tỷ lệ thất nghiệp trong khối sử dụng đồng euro tăng kỷ lục.
Mỗi ngày một sự kiện phải chăng bão Sandy có lợi cho ứng cử viên Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Xung đột giữa người Phật giáo Miến Điện và người Hồi giáo Rohingya không hoàn toàn bắt nguồn từ lý do tôn giáo. Thông tin viên Arnaud Dubus tại Bangkok phân tích.
Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ xét lại việc sứ quán của họ ở Hà Nội sử dụng trang web Zing tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã mở một tài khoản trên trang web Zingme ở Việt Nam, dùng mạng này làm phương tiện tiếp cận giới trẻ song song với mạng Facebook. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, vấn đề sử dụng trang Zingme đang bị xét lại do việc website này bị đánh giá là chứa đựng quá nhiều nhạc hay phim vi phạm bản quyền. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner đã xác nhận là họ đang xem xét lại việc Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam sử dụng trang web Zingme. Lý do là vì website này bị cáo buộc là chứa đựng nhiều bản nhạc và bộ phim Hollywood bị sao chép trái phép, công khai vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà sự tôn trọng luôn luôn được Hoa Kỳ đề cao. Theo ông Mark Turner, khi sử dụng trang web Zingme ở Việt Nam, mục tiêu của Mỹ là nhằm vươn tới giới trẻ Việt Nam, cũng như xin trích, truyền đạt những thông điệp liên quan đến một loạt những hồ sơ song phương và đa phương, trong đó có cả vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội này đang được đánh giá lại vì một số nội dung của trang web rất khả nghi và đi ngược lại với chính sách Internet của Mỹ. Dù bị phóng viên báo chí hỏi dồn, ông Mark Turner vẫn không cho biết là thời gian xét duyệt kéo dài bao lâu, cũng như liệu có khả năng phía Mỹ hủy bỏ tài khoản trên trang web Zingme hay không. Theo hãng tin Mỹ AP, việc sứ quán Mỹ sử dụng tài khoản trên trang web này đã khiến nhiều người tự hỏi là phải chăng Washington đang củng cố tính chính đáng cho một website nổi tiếng là cho phép tải nhạc và xem phim không có bản quyền, đi ngược lại chủ trương tôn trọng tác quyền mà Mỹ luôn luôn hô hào. Theo AP, chính nhờ cho sao chép trái phép thả dàn mà trang web Zingme đã chen được vào danh sách 550 websites được nhiều người truy cập nhất trên thế giới. Mới đây, vào đầu tháng 10, hai hãng Coca-Cola và Samsung đã rút quảng cáo của mình khỏi trang web Zing sau khi chính hãng tin Mỹ AP lên tiếng cảnh báo về tình trạng trang web này vi phạm bản quyền.
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị chuẩn bị trước ngày khai mạc Đại hội 18. AFP dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã đưa tin hôm nay mùng 1 tháng 11 tại Bắc Kinh, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 đã họp phiên toàn thể để chốt lại các vấn đề quan trọng sẽ thông qua Đại hội 18 dự kiến bắt đầu vào tuần tới. Hội nghị toàn thể được coi là phiên chuẩn bị cuối cùng để các lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người kế nhiệm thông qua toàn bộ những nội dung quan trọng trước khi bước vào đại hội chính thức khai mạc vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Với 371 ủy viên chính thức và dự khuyết, Ban chấp hành Trung ương khóa trước sẽ thảo luận lại lần cuối nội dung các văn kiện sẽ được đưa ra trình đại hội lần này cũng như hoàn tất việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo trong Đảng và Nhà nước cho khóa tới. Tân Hoa Xã cho biết các văn kiện chính được hội nghị này thảo luận đó là dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo sửa đổi điều lệ Đảng và dự thảo báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để trình lên Đại hội Đảng lần thứ 18 sắp tới. Về nhân sự, đây luôn là một vấn đề chủ chốt của Đại hội Đảng Cộng sản. Thường thì đến lúc này, việc sắp xếp các vị trí ủy viên trung ương, các chức danh lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cơ bản đã xong, nhưng hội nghị trụ bị lần này sẽ phải thông qua thành phần các cấp lãnh đạo tối cao của Đảng như Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ban Kiểm tra Trung ương hoặc giải quyết nốt những khúc mắc có thể nảy sinh khi phân chia quyền lực trong Đảng. Hội nghị này cũng sẽ chính thức công bố quyết định khai trừ Đảng đối với cựu ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đang trong tâm điểm của vụ án chính trị hình sự lớn và cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân bị cáo giác trong vụ án tham nhũng lớn cách đây hơn một năm. Cách đây ít ngày, báo chí nước ngoài đã tung ra những phát giác về khối tài sản kếch xù hàng tỷ đô la của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Trong khi đó, tài sản của gia đình ông Tập Cận Bình, nhân vật số 1 tương lai của Trung Quốc, cũng đang nằm trong tầm ngắm điều tra của các hãng thông tin nước ngoài.
Trung Quốc thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình đời mới. Theo báo chí Trung Quốc, vào hôm qua, quân đội nước này đã cho một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới bay thử lần đầu tiên. Mang ký hiệu J-31, đây là chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thứ hai được cho ra mắt, gần 2 năm sau khi Bắc Kinh tiết lộ sự tồn tại của chiếc J-20, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 1 của họ. Theo Hoàn Cầu Thời báo Global Times, chiếc J-31 đã bay trong khoảng 11 phút vào hôm qua. Theo ghi nhận của AFP, hình ảnh chiếc phi cơ cũng đã xuất hiện trên mạng Internet Trung Quốc, lần đầu tiên là vào tháng 9 vừa qua. Đối với AFP, việc Trung Quốc chế tạo được chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 2 này phản ánh đà tăng cường tiềm lực không quân của Trung Quốc. Cho dù phải chờ thêm nhiều năm nữa thì các loại phi cơ đó mới có thể được triển khai. AFP nhắc lại, chiếc máy bay tàng hình thế hệ 1 J-20 của Trung Quốc đã ra mắt vào đầu năm 2011. Thế nhưng, theo dự trù, phải chờ đến năm 2018 thì loại phi cơ này mới được đưa vào hoạt động. Trả lời hãng tin Pháp, một chuyên gia về quân sự Trung Quốc nhận định là chiếc J-31 vừa xuất hiện có tính năng linh hoạt hơn chiếc J-20 trước đây. Thiết bị hạ cánh cho thấy là kiểu phi cơ mới này có thể được dùng trên một hàng không mẫu hạm.
Ngân sách tái thiết sóng thần của Nhật Bản bị lạm dụng. Báo chí Tokyo tiết lộ một phần bản báo cáo về các khoản chi tiêu ngân sách khắc phục hậu quả của sóng thần năm ngoái. Động đất và thảm họa sóng thần vào tháng 3 năm 2011 đã làm 19.000 người thiệt mạng và kéo theo tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Đến nay, hơn 300.000 người vẫn chưa được tái định cư. Báo cáo về các khoản chi tiêu của ngân sách tái thiết vùng Tohoku ở miền đông bắc Nhật Bản dày 141 trang và đã điểm lại 192 chương trình chi tiêu công cộng nhằm khắc phục hậu quả của động đất và sóng thần năm 2011. Theo tiết lộ của báo chí Tokyo, thì một phần của ngân sách tái thiết trị giá đến 14.900 tỷ yen, tức là tương đương với 187 tỷ đô la, đã không được sử dụng đúng chỗ. Chẳng hạn như là một khoản tiền không nhỏ trong ngân sách này đã được dùng để xây dựng hệ thống cầu đường cho đảo Okinawa ở mãi tận miền Nam Nhật Bản. Các nhà quản lý cũng đã trích ra đến 8 tỷ yen để mua đất hiếm nhằm phục vụ cho ngành công nghiệp điện tử. Hơn 4 tỷ khác được sử dụng để gửi đến các nước Đông Nam Á những trang thiết bị phòng chống thiên tai. Bộ Ngoại giao Nhật thì đã trích ra đến 164 triệu yen trong khoản tiền gần 15.000 tỷ kể trên để hiện đại hóa hệ thống cấp visa cho các du khách nước ngoài đến viếng thăm Nhật Bản. Bộ Công nghiệp thì sử dụng hơn 200 triệu yen để quảng bá cho các ngành nông và ngư nghiệp quốc gia. Trong lúc chính quyền địa phương thuộc khu vực Fukushima luôn than phiền là các công trình tái thiết và việc khắc phục hậu quả của tai nạn hạt nhân được tiến hành một cách quá chậm chạp. Gần 20 tháng sau thiên tai vẫn còn hơn 300.000 người chưa có nhà ở, một phần do các căn hộ mới chưa được xây cất xong, phần khác thì chiến dịch tẩy rửa chất nhiễm xạ chung quanh khu vực nhà máy điện Fukushima vẫn chưa được hoàn tất.
Các nước láng giềng Miến Điện được kêu gọi mở cửa đón người tị nạn Rohingya. Theo AFP, hôm nay, mùng 1 tháng 11, nhiều tổ chức về người tị nạn đã lên tiếng kêu gọi các nước láng giềng của Miến Điện hãy mở cửa đón dòng người thiểu số Rohingya đang chạy khỏi các cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu diễn ra ở tiểu bang Rakhine, miền Tây Nam nước này. các cuộc xung đột sắc tộc tôn giáo giữa người theo đạo Phật và sắc dân thiểu số theo đạo Hồi lại bùng lên dữ dội trong những ngày qua, đã làm gần 100 người chết. Các vụ bạo động chết người đã khiến hàng chục nghìn người Rohingya đang cố tìm mọi cách chạy khỏi Miến Điện sang Bangladesh hoặc Malaysia. Phát ngôn viên cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bà Vivian Tan, cho biết đã kêu gọi các nước xung quanh Miến Điện mở cửa biên giới bảo đảm an toàn và trợ giúp khẩn cấp dòng người Rohingya chạy lánh nạn. Hôm Chủ nhật 28 tháng 11, một chiếc tàu chở người tị nạn trên đường sang Malaysia đã bị đắm trong vùng vịnh Bengal. Theo cảnh sát Bangladesh, chỉ có 6 người được cứu sống, còn lại khoảng 130 người vẫn bị mất tích. Chính quyền Bangladesh kêu gọi các tàu đánh cá trong vùng vịnh tiếp tục tích cực tìm kiếm người bị nạn. Sắc tộc Rohingya tại Miến Điện chỉ có khoảng 800.000 người. Từ nhiều thập kỷ qua, dân tộc thiểu số này đã bị chính quyền ngược đãi cấm đoán nhiều. Trước tình cảnh như vậy, rất đông người Rohingya đã tìm cách bỏ chạy ra nước ngoài tị nạn, chủ yếu là sang nước láng giềng Bangladesh. Các vụ xung đột cộng đồng mới đây lại làm bùng lên làn sóng tị nạn. Lần này, điểm đến chủ yếu của họ là Malaysia. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Malaysia ghi nhận đã có khoảng 24.000 người Rohingya đã chạy sang nước này. Trên thực tế, con số này có thể còn đông hơn rất nhiều. Trong tuần này, các tổ chức nhân đạo và bảo vệ nhân quyền đã cảnh báo làn sóng người tị nạn Rohingya chạy khỏi Miến Điện trong năm nay sẽ tăng lên rất đông. Đồng thời, các tổ chức trên cũng kêu gọi các nước láng giềng trên tinh thần nhân đạo hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận dòng người tị nạn này.
New York đang từng bước phục hồi sau bão Sandy. Vào hôm nay, New York đang từng bước trở lại với cuộc sống bình thường. Hai sân bay là JFK và Newark Liberty đã mở cửa trở lại, thế nhưng vẫn còn hạn chế về khối lượng các chuyến bay. Thị trưởng của thành phố là ông Michael Bloomberg thông báo hệ thống xe điện ngầm mỗi một ngày chuyên chở đến 5,5 triệu hành khách đã phải đóng cửa từ hôm Chủ nhật vừa qua sẽ bắt đầu được hoạt động trở lại kể từ hôm nay. Các tuyến xe buýt miễn phí cũng được phép di chuyển trên đường phố New York. Hàng ngàn chiếc xe taxi của thành phố thì không thể đáp ứng nổi nhu cầu giao thông. Các trường học ở New York vẫn phải đóng cửa cho đến hết ngày mai. Điểm sáng duy nhất là cuộc chạy đua marathon nổi tiếng của thành phố vẫn được duy trì và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật. Trước mắt thì hãy còn đến 650.000 hộ gia đình ở New York bị mất điện. Toàn bộ khu vực miền nam đảo Manhattan bị chìm trong bóng tối. Thế nhưng thị trường New York hy vọng từ nay đến cuối tuần sẽ khắc phục được vấn đề kể trên. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama tiếp tục hành trình vận động tranh cử 5 ngày trước cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định. Hôm nay, ông lần lượt đến các bang Wisconsin, Colorado và Nevada. Tổng thống Mỹ cũng đã quyết định tạm ngưng chiến dịch vận động để ở lại Washington điều khiển chương trình đối phó với bão Sandy. Hôm qua, ông Obama đã đến giám sát tình hình ở bang New Jersey và thống đốc bang này là ông Chris Christie, vốn là một người thân cận với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Mitt Romney, đã phải lên tiếng khen ngợi Tổng thống Mỹ đã ứng xử rất tốt trước thiên tai.
Tỷ lệ thất nghiệp trong khối sử dụng đồng euro tăng kỷ lục trên 11%. Theo con số thống kê vừa được Eurostat công bố, số người thất nghiệp ở 17 nước trong khối sử dụng đồng tiền chung euro đã đạt mức kỷ lục trong tháng 9, chiếm tới 11,6% lực lượng lao động. Một dấu hiệu cho thấy khối nước sử dụng đồng euro vẫn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng kinh tế. Trong tháng 9, hơn 18 triệu lao động đi tìm việc làm ở các nước thuộc khối sử dụng đồng euro, một con số cao chưa từng có kể từ khi hình thành khu vực đồng tiền chung châu Âu. Chỉ trong vòng một tháng, toàn khối euro đã có thêm 140.000 người mất việc làm, và trong một năm, con số người thất nghiệp đã tăng thêm hơn 2 triệu. Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Châu Âu công bố hôm qua, nạn thất nghiệp đặc biệt nghiêm trọng đối với các nước ở Nam Âu như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế là các nước này đang phải lao đao, chống chọi lại cơn bão khủng hoảng nợ công. Eurostar cũng ghi nhận mức tăng đột biến với nước Pháp. Tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp đã vượt quá ngưỡng 11%. Toàn khối chỉ có hai quốc gia cưỡng lại được xu hướng tăng, đó là Estonia và Đức. Phần còn lại đều rơi vào khu vực đèn đỏ báo động và viễn cảnh không có gì sáng sủa. Năm 2012, Ủy ban châu Âu dự trù GDP của cả khu vực sử dụng đồng euro sẽ giảm 0,3%. Như vậy là không có tăng trưởng thì tất yếu biểu đồ thất nghiệp cũng không thể đi xuống được. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cũng vẫn hy vọng từ nay đến cuối năm khu vực này sẽ có chuyển biến.
Hy Lạp xử một nhà báo tiết lộ thông tin về các chính khách trốn thuế vào lúc mà dư luận Hy Lạp đang phẫn nộ với các biện pháp thắt lưng buộc bụng thì phóng viên Costa Vaxevanis bị đem ra xét xử vì đã tiết lộ danh tính hơn 2.000 đại gia có tài sản trong ngân hàng Thụy Sĩ. Phiên tòa xử ông Vaxevanis, 46 tuổi, mở ra vào sáng ngày hôm nay tại Athens, là một nhà báo của đài truyền hình. Vaxevanis bị truy tố và xét xử với tội danh đã tiết lộ những dữ liệu mang tính cá nhân, và với tội danh này, phóng viên người Hy Lạp có thể bị lãnh án đến 3 năm tù. Xin nhắc lại là hôm 27 tháng 10 vừa qua, thì phóng viên người Hy Lạp đã cho công bố một danh sách với tổng cộng là 2.059 nhân vật có tài khoản tại ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ. Đây là danh sách đã được chuyển đến tay chính quyền Athens từ năm 2010. Thực sự thì sở hữu một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài không phải là một hành động sai trái hay vi phạm luật pháp của Hy Lạp. Thế nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi người dân đã quá chán ngán với các biện pháp khắc khổ liên tục nối đuôi nhau ra đời, thì chính quyền Athens cho rằng việc nhà báo Vaxevanis công bố danh sách kể trên là một hành vi đổ thêm dầu vào lửa. Phóng viên của đài truyền hình Hy Lạp đã không ngần ngại tố cáo chính quyền làm ngơ trước hàng loạt các vụ trốn thuế, và ông Costa Vaxevanis cũng cho rằng ngành tư pháp Hy Lạp đã bị các chính khách mua chuộc. Bằng chứng là theo ông, tại sao tư pháp lại không điều tra về các tài khoản kếch xù của những vị luật sư, của các ông chủ đóng tàu, của các doanh nghiệp, của các chính khách giàu sụ có tiền ủy thác trong ngân hàng Thụy Sĩ mà lại mất nhiều thời gian để xét xử một nhà báo khi nhà báo đó chỉ làm công việc thông tin của mình. Phóng viên Vaxevanis đã được rất nhiều các tổ chức bảo vệ nhà báo ủng hộ. Phóng viên Không Biên Giới, RSF và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo xem phiên tòa xử ông Vaxevanis là dấu hiệu cho thấy tình trạng tự do báo chí tại Hy Lạp đang xấu đi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng bão Sandy có lợi cho ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama?
Ngay từ khi bão Sandy đổ bộ vào bờ biển miền đông Hoa Kỳ, buộc các ứng cử viên Tổng thống Mỹ phải tạm hoãn cuộc vận động tranh cử trong vòng 2 ngày. Câu hỏi được nhiều nhà quan sát đặt ra là cơn bão bất ngờ đó có lợi cho ứng cử viên nào? Cho đương kim Tổng thống Barack Obama hay cho đối thủ của ông là Thống đốc Mitt Romney? Theo báo chí Mỹ nói chung, trong cương vị, người phải đứng ra đảm nhận việc phòng chống và cứu trợ thiên tai. Người được lợi hơn cả là ông Obama, cho dù mọi sự không phải hoàn toàn dễ dàng. Theo tất cả các nhà phân tích, trong bối cảnh mọi phương tiện truyền thông đều chú mục vào cơn bão, sự kiện ông Obama xuất hiện trên tuyến đầu trong việc động viên công tác phòng chống trước khi bão đến, và công việc cứu trợ và an ủi nạn nhân sau đó. Sự kiện này có tác dụng thu hút cảm tình của mọi người, điều rất có lợi cho ông trong tư cách ứng cử viên. Nhật báo Mỹ Washington Post vào hôm qua đã không nói gì hơn khi nhận định trong hàng tựa. Cơn bão đã mang lại cho ông Obama tầm vóc của một vị tổng tư lệnh. Đối với tờ báo, ngược lại thì Thống đốc Mitt Romney, đối thủ của ông Obama trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, lại bị lâm vào một hoàn cảnh tế nhị, phải cố gắng thu hút mối quan tâm của mọi người vào lúc dư luận tập trung đến một câu chuyện không liên quan gì đến ông, từ ngữ trong nguyên văn. Cho dù vậy, tờ báo Mỹ cũng lưu ý là ứng cử viên Barack Obama phải hết sức thận trọng, đừng nên tự phô trương quá đáng, vì như thế có thể khiến cử tri hiểu lầm là ông lợi dụng tình hình thiên tai để vận động tranh cử một cách trá hình. Mặt khác, trong việc xử lý thiên tai, ông không được phép phạm sai lầm, vì chỉ một lỗi nhỏ vào thời điểm nhạy cảm này là có khả năng ảnh hưởng to lớn trên lá phiếu của cử tri vào ngày thứ ba tới đây. Trong những ngày qua, dư luận Mỹ đã chứng kiến một cách cụ thể các hoạt động của cơ quan liên bang Hoa Kỳ phụ trách đối phó với các tình huống khẩn cấp gọi là FEMA. Đánh giá chung của mọi người cho đến nay là cơ quan này làm việc có hiệu quả. Theo giới quan sát, đó cũng là một yếu tố bất lợi cho ứng cử viên Romney. Nhân vật vốn trong một năm nay luôn luôn đả kích các cơ quan liên bang và chính quyền trung ương, kể cả cơ quan FEMA. Một số tờ báo mới đây đã không ngần ngại nhắc lại câu nói của ông Romney cách đây một năm là cần phải dẹp bỏ cơ quan FEMA. Không chỉ thế, người đứng chung liên danh với ông Romney là dân biểu Paul Ryan, còn nằm trong số các nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu quyết định giảm 43% ngân sách dành cho FEMA trong vòng 2 năm vừa qua. Chỉ còn vài ngày tranh cử nữa thôi, nhưng chắc chắn là các quan điểm chống FEMA của hai ông Romney và Ryan sẽ bị phía Đảng Dân Chủ khai thác, đẩy hai người này vào tình thế phải thanh minh. Tuy nhiên, cơn bão Sandy cũng được cho là có lợi cho phía Đảng Cộng Hòa vì đã gây trở ngại cho một số cuộc bỏ phiếu trước thời hạn. Những cuộc bỏ phiếu này cho đến nay thường được xem là rất thuận lợi cho Tổng thống Barack Obama.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Lá phiếu cử tri gốc nước ngoài ngày càng quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nhà báo Hà Ngọc Cư, hệ thống báo Ngày Nay tại Houston, Texas. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của thông tín viên Arnaud Dubuis từ Bangkok về chủ đề xung đột giữa người Phật giáo Miến Điện và người Hồi giáo Rohingya không hoàn toàn bắt nguồn từ lý do tôn giáo.
Xung đột giữa người theo Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya tại bang Hakin, miền Tây Miến Điện đã bùng lên trở lại từ hôm Chủ nhật 21 tháng 10, sau 5 tháng tương đối yên tĩnh. Đã có ít nhất 80 người thiệt mạng, đa số là phụ nữ, nạn nhân bao gồm cả người Phật giáo lẫn Hồi giáo. Quốc tế thì càng lúc càng gia tăng áp lực trên chính quyền của Tổng thống Thanh Sen để yêu cầu ông nhanh chóng có biện pháp giảm bớt căng thẳng và cho phép các cơ quan quốc tế đến nơi cung cấp trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân. Là người theo dõi hồ sơ Miến Điện trong thời gian qua, thông tin viên Arnaud Dubuis tại Bangkok đã giải thích vì sao bạo động lại dai dẳng ở vùng này. Thân chào Arnaud, trước hết xin anh cho biết vì sao xung đột lại bùng lên trở lại tại bang Rakhine sau vài tháng lắng dịu.
Après les affrontements de juin interrompus par l'intervention de l'armée, les deux communautés.
Sau khi các vụ xung đột trong tháng 6 tạm thời được quân đội dẹp yên, hai cộng đồng người Phật giáo và Hồi giáo hầu như đã bị tách hẳn ra khỏi nhau. Người Hồi giáo Rohingya chủ yếu đã bị dồn vào sống trong các trại tị nạn chung quanh thủ phủ bang Rakhine là Sitwe, hoặc xa hơn nữa trên vùng phía Bắc. Nhà cửa của họ thường bị đốt cháy và họ không được phép rời khỏi trại tị nạn. Một số vẫn trụ lại sống trong làng của họ, nhưng toàn bộ người Rohingya đã phải rời bỏ các thành phố. Người Rakhine theo đạo Phật trái lại được phép tự do di chuyển, vẫn được phép sinh sống tại thành phố hay trong làng của họ. Trong các trại tạm cư của người Rohingya, điều kiện vệ sinh và thực phẩm rất tồi tệ. Một số người có thể là đã tìm cách trốn ra khỏi trại để tìm thức ăn. Ta hoàn toàn có thể mường tượng ra các sự cố có thể nảy sinh khi họ gặp phải những nhóm người Rakhine theo đạo Phật. Có tin là vào khoảng ngày 21 tháng 10 vừa qua, một số người Rohingya đã phản đối tình trạng trợ giúp không đến trại hay làng của họ. Người ta cho rằng chính phong trào phản đối đó đã làm cho bạo động tái diễn.
Chính quyền Miến Điện xem toàn bộ những người Rohingya là dân nhập cư bất hợp pháp. Xin anh giải thích qua về nguồn gốc cũng như sự hiện diện của sắc dân này trên đất Miến Điện.
Oui, comme vous le dites, le gouvernement birman allant dans le sens de l'opinion générale.
Vâng, như chị vừa nói, chính phủ Miến Điện đã đi theo ý kiến chung của người Miến Điện theo đạo Phật để cho rằng tất cả những người Rohingya đều là dân nhập cư bất hợp pháp đến từ Bangladesh. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Bang Rakhine trước đây có tên là Nhà nước Arakan và chỉ mới được sát nhập vào Miến Điện vào năm 1785. Trong khoảng thời gian từ giữa thế kỷ thứ 15 đến giữa thế kỷ thứ 17, Arakan là một vương quốc Hồi giáo được các vị vua mang tước hiệu Hồi giáo Sa cai trị. Cư dân vương quốc này gồm cả người theo đạo Phật lẫn đạo Hồi và họ chung sống với nhau một cách tương đối hài hòa. Có thể nói là gia đình của đa số người Rohingya đã sống trong nhà nước Arakan ngay cả trước khi lãnh thổ này được sát nhập vào Miến Điện. Chỉ có một thiểu số là thực sự đến từ Bangladesh trong vòng 20 năm gần đây.
Như vậy thì chúng ta có thể giải thích nguồn gốc của cuộc xung đột giữa người Rohingya Hồi giáo và người Rakhine theo đạo Phật như thế nào ạ?
Durant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'Arakanais musulmans, ceux qui sont appelés.
Vào thời đệ nhị thế chiến, nhiều người Hồi giáo gốc ở vùng Arakan, hiện nay được gọi là dân Rohingya, vẫn trung thành với quân đội thực dân Anh, không giống như những người Miến Điện theo đạo Phật do Aung San, cha của bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã liên minh với Nhật Bản. Sau khi được độc lập và đặc biệt là sau khi quân đội lên nắm quyền vào năm 1962, người Rohingya đã bị chê trách vì lòng trung thành với Anh quốc trước đó. Ngoài ra, nhiều người Hồi giáo đến từ các vùng thuộc đế chế Ấn Độ, nhất là từ miền đông Bengal, tức là nước Bangladesh ngày nay, đã qua định cư tại Arakan từ cuộc chinh phục của Anh vào năm 1824. Họ thường là công chức thuộc địa hay làm nghề cầm đồ và cho vay nặng lãi. Đó là những ngành nghề bị người dân căm ghét. Từ thập niên 60 đến nay, dân Rohingya thường xuyên bị cáo buộc là đến cướp đất của người Phật giáo Miến Điện. Một lời tố cáo quả là mỉa mai.
Từ hơn một năm nay, thì Miến Điện đang mở cửa chính trị và kinh tế. Liệu cuộc xung đột xã hội này có phải là một tín hiệu cảnh báo về tương lai của Miến Điện hay không?
La situation actuelle des Rohingyas pose la question du modèle identitaire dont
vấn đề người Rohingya đặt ra vấn đề mô hình bản sắc dân tộc mà Miến Điện muốn có. Điều đã xảy ra với sắc dân Rohingya có lẽ cũng có thể xảy ra với các dân tộc khác, chẳng hạn như với thiểu số người Chin theo Thiên Chúa giáo ở cực Tây Bắc của đất nước. Người Miến Điện mà đa số theo đạo Phật chiếm 60% dân số của nước này, trong lúc khoảng 100 sắc dân thiểu số chiếm 40% còn lại. Do đó, việc tìm ra một mô hình chính trị phù hợp với tình trạng đó là một điều rất quan trọng. Khi xem xét phản ứng của người dân và chính phủ Miến Điện đối với những gì xảy ra ở bang Rakhine, ta thấy là dường như một mô hình chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đang được thúc đẩy. Một hệ thống trong đó bản sắc của đa số thuộc dân tộc Miến đang được áp đặt trên các dân tộc thiểu số, trong lúc các nền văn hóa dân tộc thiểu số bị gạt ra bên lề. Chính trên một vấn đề loại đó mà Miến Điện đã chuyển sang chế độ độc tài quân sự vào năm 1962, và như thế phản ứng mang tính chất dân tộc chủ nghĩa hiện thời không phải là tín hiệu tốt cho tiến trình mở cửa dân chủ.
Một số người theo Phật giáo ở Miến Điện hiện nêu bật bóng ma của chủ nghĩa Hồi giáo quá khích khi nói về người Rohingya. Thực hư vấn đề này ra sao ạ?
Le conflit entre Rakhine Buddhist et Rohingya musulman n'est pas un conflit religieux mais plutôt.
Xung đột giữa người theo Phật giáo ở Rakhine và người Hồi giáo Rohingya không phải là một cuộc xung đột tôn giáo mà là một vấn đề chính trị và nhân quyền, một cuộc xung đột về vấn đề sở hữu đất đai và việc phủ nhận quyền lợi của sắc dân Rohingya. Trong nhiều thế kỷ trước đây, người Hồi giáo và Phật giáo cùng chung sống với nhau tại bang Rakhine mà không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng, từ 60 năm nay vấn đề lại phát sinh. Nhiều đạo luật đã được ban hành buộc người Rohingya phải chứng minh được rằng họ sống trên đất Miến Điện kể từ trước năm 1824 nếu muốn có quốc tịch. Lẽ dĩ nhiên, rất ít người có thể trình ra loại bằng chứng này và như vậy họ không được coi là công dân Miến Điện. Họ cũng không có quyền tự do đi lại và phải chịu nhiều uất ức trong quan hệ của họ với các công chức Miến Điện về các vấn đề như hôn nhân, sở hữu đất đai, v.v. Người Rohingya đang lâm vào tình huống của những con người vô tổ quốc mà chính phủ Miến Điện áp đặt cho họ. Điểm mấu chốt của cuộc xung đột hiện nay là việc từ chối cấp cho họ quyền công dân Miến Điện, bất kể thời gian mà họ sống trên đất nước là bao lâu.
Thưa anh, người ta thấy là người theo đạo Phật ở Miến Điện và nhất là các tu sĩ thường là thành phần tham gia, thậm chí tổ chức các cuộc biểu tình chống người Rohingya. Anh giải thích sao về điều này?
En Birmanie comme au Cambodge et en Thaïlande, il y a une identification étroite.
Ở Miến Điện cũng như ở Campuchia và Thái Lan có một sự đồng hóa chặt chẽ giữa Phật giáo và dân tộc đa số của đất nước như người Miến, người Khmer hay người Thái. Nếu sinh ra là người Miến Điện thì phải là người theo đạo Phật. Một người Miến Điện Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo bị coi là một điều quái đản. Hơn nữa, trong lịch sử hiện đại của Miến Điện, Phật giáo và chủ nghĩa dân tộc gắn chặt với nhau. Do đó, tu sĩ Phật giáo đã trở thành ngọn cờ tiên phong chống lại ách đô hộ của Anh quốc. Từ sự kiện đó, sau ngày độc lập từ năm 1947, Phật giáo vẫn bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Ví dụ như thủ tướng đầu tiên của nước Miến Điện độc lập, ông U Nu cũng là lãnh đạo giáo hội Phật giáo. Ở Miến Điện có một tổ chức Phật giáo tối cao, nhưng tổ chức này vẫn tuân theo chính quyền, nhất là sau khi quân đội lên nắm quyền hành vào năm 1962.
Một câu hỏi nữa là anh giải thích sao về thái độ im lặng của bà Aung San Suu Kyi, một người mà từ trước đến nay thường rất nhạy bén trong việc bảo vệ nhân quyền.
Aung San Suu Kyi est une politicienne qui vise à remporter les élections présidentielles de 2015.
Bà Aung San Suu Kyi là một chính trị gia đang tìm cách giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2015. Bà dư biết rằng nền tảng cử tri của bà, những người thuộc dân tộc Miến Điện và theo Phật giáo, phản đối rất dữ sự hiện diện của người Rohingya trên đất nước Miến Điện. Vì thế, bà phải thận trọng, chỉ đề cập chung chung đến tầm quan trọng của việc tôn trọng các quy định của pháp luật, điều không có ý nghĩa lắm trên một đất nước như Miến Điện. Và bà cũng thừa hiểu điều đó. Ta cũng có thể thấy là một số người đả kích mạnh mẽ nhất sắc dân Rohingya chính là những người trong giới thân cận với bà Aung San Suu Kyi. Chẳng hạn như Bo Bo Chi, một trong những lãnh đạo của phong trào thế hệ 88, và U Win Tin, một thành viên của ban chấp hành Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, đảng của bà Aung San Suu Kyi.
Xin cảm ơn anh Arnaud Dubus.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Hoa Kỳ xét lại việc Sứ quán Mỹ ở Hà Nội sử dụng trang web Jingmi tại Việt Nam.
Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị chu bị trước ngày khai mạc Đại hội 18.
Ngân sách tái thiết sau thảm họa sóng thần tại Nhật Bản bị lạm dụng.
New York từng bước phục hồi sau bão Sandy.
Hy Lạp xử một nhà báo tiết lộ thông tin về các chính khách trốn thuế.
Tỷ lệ thất nghiệp trong khối sử dụng đồng euro tăng kỷ lục.
Mục mỗi ngày một sự kiện. Phải chăng bão Sandy có lợi cho ứng cử viên Tổng thống Mỹ Barack Obama?
Xung đột giữa người Phật giáo Miến Điện và người Hồi giáo Rohingya không hoàn toàn bắt nguồn từ lý do tôn giáo, thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok phân tích. Và ngay sau đây là phần điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Thái độ bình thản gây ngạc nhiên của Tổng thống Pháp trong bối cảnh khủng hoảng. Kính thưa quý vị, vai trò của Tổng thống Pháp François Hollande trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là chủ đề chính của nhiều báo Pháp. Nhật báo Le Monde chạy trên trang nhất, hàng tựa. Phải chăng ông Hollande đã đánh giá thấp cuộc khủng hoảng? Với nhận định, 6 tháng sau khi nhậm chức Tổng thống, thái độ bình thản của ông François Hollande gây bối rối. Những tín hiệu báo động kinh tế đang chuyển sang màu đỏ. Những cảnh báo ở Pháp và ở nước ngoài ngày càng nhiều. Nhưng Tổng thống Hollande không muốn hối thúc người Pháp, cũng như đẩy nhanh các diễn tiến. Nước Pháp của Hollande khiến Đức lo ngại, là hàng tựa chính trên trang nhất Le Figaro. Tờ báo cho biết, cựu thủ tướng cánh tả Đức Gerhard Schröder chỉ trích các lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp và những người thân cận với thủ tướng Đức Angela Merkel thì nhấn mạnh đến những nguy hại của chính sách kinh tế Pháp. Le Figaro dẫn lại câu hỏi lớn trên Bild, nhật báo bình dân lớn nhất nước Đức. Liệu nước Pháp có đang trở thành một nước Hy Lạp mới?
Xã luận Le Figaro nhận xét, cựu thủ tướng Đức, người nắm chắc hồ sơ này, đã nói to lên một suy nghĩ mà Berlin cũng như nhiều chính phủ khác không dám nói thẳng. Đó là nước Pháp sẽ không chỉ gặp khó khăn nghiêm trọng, mà Pháp còn có nguy cơ trở thành một bệnh nhân nặng mới của châu Âu bởi Paris tránh né các vấn đề thực tế. Đặc biệt, các công ty thẩm định tài chính theo dõi rất xích sao có thể trừng phạt thái độ chậm trễ khó hiểu này. Ẩn mình trong điện Élysée, Tổng thống François Hollande muốn chứng tỏ ông biết ông đang đi về hướng nào. Tuy nhiên, vấn đề là không ai biết nước Pháp hiện nay đi về đâu.
Để hiểu hơn về thái độ bình thản lạ thường của Tổng thống Pháp, Le Monde được có cuộc tiếp xúc trực tiếp với ông François Hollande tại điện Élysée. Cuộc gặp phóng viên Le Monde với Tổng thống Hollande được thuật lại qua bài François Hollande, sự bình thản của một Tổng thống trước thử thách của cuộc khủng hoảng, với nhận định người đứng đầu nước Pháp phủ nhận việc ông đã đánh giá thấp sự suy thoái kinh tế và nhận về mình trách nhiệm chính trong cách thức xử lý khủng hoảng. Lời nói đầu tiên của Tổng thống Pháp được Le Monde dẫn lại là thực thi quyền lực hiện nay là rất khó khăn, không có bất cứ một sự khoan thứ nào, một sự tôn trọng nào. Tuy nhiên tôi hiểu điều này. Với nụ cười trên môi, Tổng thống Hollande khẳng định, và vì tôi muốn điều này, không chỉ vì các lý do cá nhân, vì số phận riêng, mà bởi vì tôi nghĩ rằng đối với nước Pháp, việc tiến hành một sự chuyển biến này do cánh tả thực hiện thì tốt hơn và thông qua thương thuyết thì tốt hơn, để có thể có một sự chuyển biến trong công bằng, không làm tổn hại những người yếu đuối nhất cũng như không hạ thấp họ. Các lực lượng chính trị khác cũng có thể làm được điều này, nhưng với các cách thức tàn nhẫn.
Thực tế hiện nay mà nước Pháp đối mặt được Le Monde chỉ ra là nạn thất nghiệp lên đến hơn 3 triệu người và sẽ còn tăng thêm trong những tháng tới. Đất nước đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm này. Chính phủ mới bắt buộc phải cắt giảm chi tiêu trong điều kiện hết sức ngặt nghèo. Bên cạnh đó là năng lực cạnh tranh yếu đe dọa sự sống còn của nền công nghiệp Pháp. Tổng thống Pháp ở cương vị hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, ông không thích sử dụng những từ ngữ gây sợ hãi. Ông nói sự chuyển đổi thay vì cú sốc. Chính vì thế, trong công luận có một mối nghi ngờ rằng tân Tổng thống đã đánh giá thấp mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng.
Nhiều dấu hiệu cho thấy những người thân cận với Tổng thống Hollande rất lo ngại về cách thức phản ứng của chính phủ Pháp. Ngày 20 tháng 10, cựu lãnh đạo Đảng Xã hội Ségolène Royal, nguyên ứng cử viên Tổng thống năm 2007 và là vợ cũ của ông Hollande, đã kêu gọi Tổng thống tăng cường xung lực trong lãnh đạo. Ngày 24 tháng 10, các bộ trưởng thân cận với Tổng thống có cuộc họp đặc biệt để tìm giải pháp lấy lại niềm tin của xã hội trong bối cảnh uy tín của Tổng thống và Thủ tướng xuống thấp trong các thăm dò dư luận. Le Monde nhận xét, việc hầu hết những người thân và các cộng sự của Tổng thống Pháp đều ghi nhận các nét tính cách đặc biệt của ông François Hollande. Đó là tinh thần lạc quan không lay chuyển, một chiến thuật gia thích lách qua các trở lực hơn là đối đầu, một con người đơn độc tự mình viết đi viết lại các diễn văn và tham khảo vô cùng kỹ lưỡng báo chí và có thể phản ứng ngay lập tức, không nhất thiết phải nhờ đến bộ máy chính thức. Một người có tinh thần thực dụng rất cao, không để bị trói buộc trong bất cứ con đường nào. Theo Le Monde, vừa mới đắc cử Tổng thống François Hollande đã thành công trong các thương thuyết liên quan đến châu Âu. Lần đầu tiên kể từ 3 năm nay, mùa hè đã diễn ra bình yên tại châu Âu mà không có một cuộc khủng hoảng đáng kể nào. Le Monde nhấn mạnh, vào mùa hè này, ông Hollande dường như đã hiểu được tính nghiêm trọng của khủng hoảng, nhưng cho rằng người Pháp chưa nhận ra điều này. Trong khi đó, vào tháng 9, Tổng thống Pháp hiểu rằng cần phải tăng tốc trong hành động và đòi hỏi của xã hội Pháp đặc biệt nhằm vào ông. Le Monde kết thúc với hai câu nói của Tổng thống Hollande. Câu thứ nhất là sự hồi phục sẽ trở lại, đây là vấn đề mang tính chu kỳ. Và câu thứ hai là cũng cần phải chuẩn bị cho một kịch bản đen tối, đó là sự suy thoái. Vai trò của người đứng đầu nhà nước là chuẩn bị cho mọi khả năng xảy ra.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, Liberation có bài Sau bão Sandy, bầu trời tươi sáng với Barack Obama, với ghi nhận 5 ngày trước cuộc bầu cử rất xích sao, việc điều hành đối phó trước cơn bão đã cho phép Tổng thống đứng vững trước ứng cử viên Mitt Romney. Cơn bão bất ngờ có sức hủy hoại lớn đã xoay chuyển tình thế thành có lợi cho Tổng thống mãn nhiệm. Một chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa nhận định Sandy đã cho phép Obama ngăn lại đà tiến của Romney. Obama đột ngột trở lại với tư cách Tổng thống. Trong cơn bão, Tổng thống Obama đã giành được sự ca ngợi bất ngờ của Thống đốc tiểu bang New Jersey thuộc phe Cộng hòa Chris Christie. Trong cơn bão, mọi liên lạc giữa Tổng thống và các lãnh đạo địa phương diễn ra chủ yếu qua điện thoại, thay vì qua điện tử như thường lệ. Tổng thống Obama đã có các can thiệp hết sức kịp thời để giúp các địa phương gặp nạn. Trong bối cảnh ứng cử viên Tổng thống mãn nhiệm ngừng hoàn toàn các hoạt động tranh cử, ứng cử viên Cộng hòa Mitt Romney không có cách nào khác cũng buộc phải ngừng các chỉ trích nhằm vào Tổng thống. Liên quan đến một biến cố quan trọng trong ngoại giao quốc tế, Le Figaro cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc hội kiến với Tổng thống Pháp tại Điện Élysée vào ngày hôm qua. Theo Le Figaro, giữa hai đối tác rất nhiều khác biệt này, rõ ràng đã diễn ra một sự thông hiểu đặc biệt. Sau một cuộc đối thoại kéo dài hơn dự kiến, hai bên đã tìm được sự đồng thuận trong nhiều hồ sơ. Tuyên bố với báo giới, sau cuộc hội kiến đầu tiên với Tổng thống Pháp, Thủ tướng Israel tuyên bố sẵn sàng mở lại đối thoại với Palestine một cách trực tiếp và không có điều kiện. Cuộc đối thoại này vốn rơi vào bế tắc từ 3 năm nay. Hướng về Tổng thống Hollande, Thủ tướng Netanyahu khẳng định, Tổng thống Hollande chỉ cần nói qua điện thoại rằng ông muốn mời Tổng thống Palestine tới Điện Élysée, tôi sẽ đến gặp ông ấy tại đó. Thái độ của Thủ tướng Israel có phần hơi bất ngờ với Tổng thống Pháp, mặc dù trước đó ông Hollande đã kêu gọi Israel và Palestine ngồi vào bàn đàm phán để tìm giải pháp hòa bình. Tuy nhiên khả năng đàm phán như vậy về nguyên tắc là rất khó trong bối cảnh Thủ tướng Israel đang phải chịu nhiều áp lực và lập trường của Thủ tướng Israel là vẫn rất rắn trên nhiều điểm, đặc biệt về quy chế của Jerusalem hay việc tiếp tục xây dựng các khu định cư của người Do Thái trên đất Palestine. Theo Le Figaro, thực tế là Tổng thống Pháp đã mang lại một bảo đảm quan trọng cho Israel với việc giữ khoảng cách với giải pháp Palestine được hưởng quy chế quốc gia không thành viên của Liên Hợp Quốc qua một cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Quan điểm của Tổng thống Pháp chỉ có thương thuyết mới đạt được giải pháp triệt để đã được Thủ tướng Israel nhắc lại gần như từng chữ một. Tuy nhiên, theo Le Figaro, không có gì cơ bản trong quan hệ Israel-Palestine có thể được quyết định trước khi chính phủ Mỹ nhiệm kỳ tới đi vào hoạt động. Trong giới thân cận của ông Hollande, người ta bác bỏ tin đồn có kế hoạch cụ thể của một hội nghị thượng đỉnh về Cận Đông tại Élysée. Nước Pháp ngọn đèn pha của điện ảnh thế giới. Về các hỗ trợ của Pháp đối với các tài năng điện ảnh trẻ ACDM, Le Monde có bài Nước Pháp có còn là ngọn đèn pha của điện ảnh thế giới để đánh giá tiến độ của chương trình trợ giúp ACDM vừa được khởi động vào mùa xuân năm nay mà người chủ trì là Trung tâm Quốc gia Điện ảnh và Học viện Pháp. Chương trình ACDM với số tiền khoảng 6 triệu euro được lập ra để kế tục sự nghiệp của Fong Suisse. Quỹ hỗ trợ điện ảnh Fong Suisse đã giúp cho sự nổi lên của nhiều đạo diễn tài danh người Campuchia, Haiti, Chile hay đạo diễn người Thái Lan Apichatpong Uasantakul với bộ phim Bác Bôn Mi, Người nhớ lại các tiền kiếp, đoạt giải Cành cọ vàng 2010. Tại Liên hoan điện ảnh Cinemet ở Montpellier từ 29 tháng 10 đến 3 tháng 11, các chuyên gia thẩm định chương trình hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ đã đưa ra một nhận xét tích cực về hoạt động bước đầu của ACDM. Khoảng 25 bộ phim, trong đó có 23 phim truyện và 3 phim tài liệu đã được tuyển lựa. Một số điều kiện của việc tuyển lựa đã được thay đổi để mở rộng sự hỗ trợ cho các tài năng điện ảnh tại các nước nghèo. Tuy nhiên, một số lo ngại rằng các nhà điện ảnh trẻ từ các nước nghèo sẽ ít có cơ hội nhận được tài trợ từ quỹ điện ảnh này vì hiện tại chương trình ACDM mở ra cho toàn thế giới, chứ không còn riêng cho các công dân của những quốc gia nghèo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với đề tài Lá phiếu cử tri gốc người nước ngoài ngày càng quan trọng trong bầu cử Tổng thống Mỹ, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nhà báo Hà Ngọc Cư, hệ thống báo Ngày Nay, Houston, Texas.
Trong vài ngày nữa, ngày 6 tháng 11, cử tri Mỹ sẽ tham gia bầu cử tổng thống. Họ sẽ tiếp tục chọn một vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ hay sẽ giao trọng trách lãnh đạo cường quốc hàng đầu thế giới cho một tín đồ một môn. Hiện giờ, không ai có thể dự đoán kết quả cuộc bỏ phiếu ngày thứ ba tới, bởi lẽ theo các cuộc thăm dò mới nhất, hai ứng cử viên Barack Obama và Mitt Romney vẫn ngang ngửa nhau, lúc thì người này qua mặt chút ít, lúc thì người kia chiếm ưu thế hơn vài điểm. Có thể nói bầu cử tổng thống 2012 là một trong những cuộc bầu cử có tỷ lệ sát sao nhất trong lịch sử gần đây của nước Mỹ. Năm 2008, trong các cuộc thăm dò cuối cùng trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Dân Chủ Obama vẫn hơn ứng cử viên Cộng Hòa đến 6 điểm. 4 năm trước đó, năm 2004, tổng thống mãn nhiệm của đảng Cộng Hòa George Bush lúc nào cũng qua mặt đối thủ Dân Chủ John Kerry. Nhưng cho dù khó đưa ra dự báo nào, thì một điều chắc chắn là trong cuộc bầu cử tổng thống lần này tại Hoa Kỳ, phụ nữ sẽ là một thành phần cử tri có khả năng đóng vai trò quyết định thắng thua giữa hai ông Obama và Romney. Cho nên, Cả hai ứng cử viên vào Nhà Trắng trong những ngày qua đều nỗ lực ve vãn thành phần cử tri này trên các vấn đề như sức khỏe và việc phá thai. Tất cả các nhà phân tích đều cho rằng phụ nữ là thành phần cử tri trọng yếu, không chỉ vì họ chiếm 53% tổng số cử tri Mỹ, mà còn là vì họ đi bỏ phiếu đông đảo hơn là nam giới, cũng như thành phần cử tri này bao gồm rất nhiều người còn do dự, chưa biết chọn mặt gửi vàng cho ai. Nếu trong cuộc bầu cử lần trước vào năm 2008, ông Obama đã thu được đến 56% lá phiếu phụ nữ, thì lần này, theo các cuộc thăm dò ý định bầu cử của nữ cử tri Mỹ, Tổng thống mãn nhiệm Dân Chủ chỉ hơn ứng cử viên Cộng Hòa có vài điểm. Cho nên, ông Obama càng cần phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn quý bà để bảo toàn cơ may tái đắc cử. Nhưng bên cạnh đó, có một thành phần cử tri khác cũng quan trọng không kém đối với ông Obama, đó là cộng đồng người Mỹ gốc châu Mỹ Latin, tức là cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha. Cộng đồng này hiện chiếm 16% tổng dân số Hoa Kỳ và có trọng lượng ngày càng lớn, đến mức họ sẽ đóng vai trò quyết định trong các tiểu bang chủ chốt. Theo kết quả thăm dò của trung tâm Pew Hispanic Center vào tuần trước, có đến 69% cử tri gốc Nam Mỹ cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Obama, chỉ có 21% tuyên bố sẽ bầu cho ông Mitt Romney. Về cộng đồng người Mỹ da đen thì dĩ nhiên đa số vẫn sẽ bầu cho ông Obama, có điều ứng cử viên Dân Chủ phải liên tục thúc giục thành phần cử tri này đi bỏ phiếu đông đảo, nếu không ông có nguy cơ thất cử. Riêng thành phần cử tri gốc châu Á cũng là một thành phần cử tri đóng vai trò ngày càng quan trọng và theo các cuộc thăm dò mới nhất, đa số cử tri thuộc thành phần này sẽ bầu cho ông Obama. Ngay cả cử tri gốc Việt từ trước đến nay vẫn nghiêng về đảng Cộng Hòa thì nay cũng đã chuyển hướng, dồn phiếu cho đảng Dân Chủ nhiều hơn, theo như lời của nhà báo Hà Ngọc Cư, hệ thông báo ngày nay tại Houston, Texas, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ vào tuần trước. Mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với nhà báo Hà Ngọc Cư. RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với ông Hà Ngọc Cư, phóng viên của hệ thống báo Ngày Nay tại Houston, Texas. Thưa ông Hà Ngọc Cư, trong vài ngày nữa thì người dân Mỹ sẽ lại đi bỏ phiếu để bầu tổng thống. Cho tới nay thì đánh giá chung của ông về tương quan lực lượng giữa hai ứng cử viên này là như thế nào ạ?
Hai bên rất là xít xào với nhau. Ông Mitt Romney thì cũng có hơn được ông Obama ở một vài tiểu bang, nhưng mà cái hơn nhau chỉ có 1%. Trong đó thì là ông Obama thì cũng hơn được ông Mitt Romney ở một hai tiểu bang. Thế nhưng mà ở nước Mỹ thì nó có hai cái loại tiểu bang. Một cái loại tiểu bang nó gọi là Red State, tức là họ luôn luôn nghiêng về phía Cộng Hòa. Và các tiểu bang nữa nó gọi là Blue State, tức là luôn luôn nghiêng về Dân Chủ. Thì cái quyết định cho cái thắng lợi của hai người đó là ở những cái tiểu bang người ta gọi là Swing State, tức là những cái tiểu bang chưa ngã về phía nào, còn gọi là những cái tiểu bang tiền tuyến. Battleground State thì những cái tiểu bang á mà tôi nói vào là Swing State đó, thì gồm Ohio, Virginia vân vân. Thì trước mặt tôi đó thì là có cái poll của đài CNN thì thấy là ông Obama thắng ở Ohio, ở Virginia, ở New Hampshire, Iowa, Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Colorado. Trong tháng 9 ấy thì Obama dẫn đầu, nhưng mà hiện bây giờ đó thì ông Romney lại dẫn đầu. Anh thử ra nhìn vào 9 cái tiểu bang này đó. Nếu từ nay đến cái ngày 6 tháng 11 mà nó không có thay đổi bao nhiêu, thì cái phần thắng có vẻ như nghiêng về phía ông Obama. Ngoại trừ từ nay đến ngày đó, một trong hai ông có làm một cái lỗi lầm lớn, nó mới thay đổi. Còn từ nay tới đó tôi nghĩ nó cũng không thay đổi bao nhiêu.
Vâng, tuy rằng như ông vừa nói thì ông Obama có vẻ chiếm phần thắng hơn so với ông Romney ở những cái tiểu bang mà ông gọi là Swing State.
Vâng, thì có vẻ ông Obama giờ hơn một chút.
Nhưng mà nhìn lại chặng đường đã qua thì người ta thấy rằng ông Mitt Romney có thể nói là ông đã đi một đoạn đường khá dài để mà bắt kịp Tổng thống Obama.
Dạ đúng, thế nhưng nó cũng có một vài cái yếu tố có thể thay đổi. Tôi thí dụ như là cái số phiếu mà có thể quyết định sự thắng lợi của Obama kỳ này là cái số phiếu của người Mỹ gốc Latin và cái người Á Châu nữa. Và người gốc Phi Châu nữa, tức là người da đen. Nhưng mà chỉ sợ rằng đó là những cái người da đen đó thì thường họ lại ngại đi bầu. Người Mỹ gốc Á Châu hay người Mỹ gốc Phi Châu hay là người Mỹ Latin mà lười đi bầu thì là ông Obama có nhiều cái nguy cơ bị thất bại.
Thì đúng là cái thành phần cử tri rất quan trọng đối với ông Obama để ông có thể tái đắc cử trong kỳ này, đó là thành phần cử tri người Mỹ gốc Nam Mỹ, tức là thành phần nói tiếng Tây Ban Nha. Vậy thì ông có thể cho biết là trong lịch sử thường thì thành phần này có phải lúc nào họ cũng bầu cho đảng Dân Chủ hay không ạ?
Người Mỹ gốc Latin thì phải nói là tới 70% nghiêng về phía Dân Chủ. Tại sao như vậy? Tại vì là thường thường cái đảng Dân Chủ họ có cái khuynh hướng là nâng đỡ cái thành phần di dân. Thế thì người Mỹ gốc Latin là có 12 triệu người đang ở bên Mỹ bất hợp pháp. Và người ta hy vọng rằng Obama nếu mà kỳ này tái đắc cử thì có thể sẽ cải tổ chính sách di dân và giúp cho 12 triệu người đó trở thành những cái người hợp pháp. Trong năm nay đó thì ông Obama ông cũng ký hai cái sắc lệnh rồi executive order đó trì hoãn cái việc trục xuất. Nói chung là những cái người nào khi mà vào Mỹ dưới 16 tuổi và ở Mỹ liên tục 5 năm thì là có thể không có bị trục xuất nữa. Thì đó là những cái dấu hiệu mà có thể khiến cho cái người Nam Mỹ họ hy vọng và ông Obama sẽ có thể có những cái chính sách nâng đỡ họ, giúp đỡ họ thoát ra khỏi tình trạng sống bất hợp pháp ở Mỹ.
Thế thì còn cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi, người Mỹ da đen thì thường họ bầu như thế nào ạ?
Cách đây khoảng gần một tháng thì ông Mitt Romney ông có tuyên bố một câu rất là tai hại cho cái cuộc bầu cử của ông, nói rằng 47% người Mỹ không đóng thuế và hoàn toàn là coi như sống dựa vào chính phủ. Ông ta không quan tâm về những người đó bởi vì họ phải có trách nhiệm với cuộc đời của họ. Thì trong cái 47% đó thì là có những người mà sống nhờ vào cái tiền trợ cấp xã hội và cũng có những người ngày xưa người ta đóng thuế rồi bây giờ người ta đi về hưu mà cái số tiền hưu người ta thấp, người ta không phải đóng thuế lợi tức. Nhưng không thể nói những cái thành phần này là những người ngửa tay xin tiền bố thí của chính phủ được. Phải công nhận rằng cái số người lãnh tiền trợ cấp thì đa số là cái người da đen. Cho nên thì đương nhiên là cái người da đen thì bao giờ người ta cũng nghiêng về phía đảng Dân Chủ. Và thứ hai là ông Obama là cái người da đen, nửa trắng nửa đen. Thì đương nhiên là người nào mà chẳng có cái thiện cảm đối với cái người sắc tộc của mình, đương nhiên là cái lá phiếu của người da đen là rất là quan trọng. Đương nhiên là người ta sẽ bỏ cho ông Obama.
Nhưng vấn đề là như cô nói lúc nãy là người da đen họ cũng ít quan tâm đến chuyện bầu cử, tức là họ không có quan tâm đến việc sử dụng cái lá phiếu của mình trong các cuộc bầu cử quan trọng như là bầu cử tổng thống.
Họ cũng quan tâm nhưng mà nói thật ra thì cũng có cái bệnh lười. Đến cái ngày bỏ phiếu thì họ cũng ít khi đi bầu. Cho nên những cái lãnh tụ gọi là civic leader của da đen họ cũng phải thúc giục họ làm ghê gớm lắm để cho cái người da đen mà ráng mà khắc phục được cái lười để mà đi bầu. Đó là cái rất là quan trọng đối với lại ông Tổng thống Obama.
Tức là trong những ngày cuối cùng này thì ông phải cố gắng vận động làm sao những thành phần cử tri da đen đó tích cực đi bầu để dồn phiếu trong.
Vâng, vâng, đúng vậy.
Thế còn thành phần cử tri người gốc châu Á thì họ có siêng năng đi bầu?
Nói về cái quan trọng của cái lá phiếu của người Mỹ gốc châu Á thì thưa anh, cái số người châu Á mà nhập cư vào Mỹ đó trong năm ngoái đã cao hơn cái số người nhập cư từ Nam Mỹ. Đây tôi nói là nhập cư hợp pháp. Riêng năm ngoái đã có 430.000 người châu Á định cư tại Hoa Kỳ, tức là vượt qua cả cái số mà người Nam Mỹ vào Hoa Kỳ nhập cư hợp pháp. Và cái số người Á Đông đó chiếm tới 18.2 triệu trong cái tổng số hơn 300 triệu dân số Mỹ. Như vậy tỷ lệ người Á Châu trong dân số Mỹ là 5.8%, tức là gần 6%. Thì cả hai ứng cử viên đều nhận thấy rằng cái lá phiếu của người Á Châu rất là quan trọng. Theo những cái thống kê gần đây nhất thì người ta thấy rằng trong những cái cử tri mà có Á Châu thì 50% là nghiêng về phía Dân Chủ, 28% nghiêng về Đảng Cộng Hòa và 22% là người Độc Lập. Cho nên cả hai ứng cử viên đều thấy là cái tầm quan trọng của cái lá phiếu của người Mỹ gốc châu Á.
Riêng về cộng đồng người Việt Nam của mình, có đúng cho tới nay xu hướng chung vẫn là dồn phiếu cho Đảng Cộng Hòa hay kỳ này có gì thay đổi đặc biệt hay không ạ?
Cách đây 5-6 năm thì phải nói rằng cái số người Việt nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa cao hơn cái số người Việt nghiêng về phía Dân Chủ. Nhưng mà theo thống kê mới nhất của cái cơ quan gọi là AALDEF thì hiện nay cái số người Việt nghiêng về Đảng Dân Chủ giờ lại cao hơn số người Việt nghiêng về phía Cộng Hòa. Thì trong đó chúng ta phải chia làm hai thành phần. Những cái cử tri Mỹ gốc Việt ở cái lứa tuổi cao niên đó thì luôn luôn nghiêng về phía Cộng Hòa. Nhưng mà những cái cử tri Việt mà trong hạng tuổi 19-25 nó thì họ nghiêng về Dân Chủ. Và họ cho rằng 60% cử tri Mỹ gốc Việt trẻ tuổi đó nghiêng về phía Đảng Dân Chủ. Đó là cái thống kê mới nhất này.
Thì cái sự thay đổi đó phải chăng nó cũng xuất phát từ cái việc ông Obama là vị tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ?
Cũng đúng anh. Đấy, bởi vì khi mà ông Obama thắng cử thì nó mở ra một cái chân trời hy vọng cho những cái sắc dân da màu. người ta nghĩ rằng người Mỹ đã có thể bỏ phiếu được cho một người da đen thì họ có thể chấp nhận một vị tổng thống là da vàng hay là da nâu, tức là người Á Châu hay là người Nam Mỹ. Cho nên họ cũng muốn giữ lại cái ngọn lửa hy vọng đó. Cho nên là tôi nghĩ rằng họ sẽ bỏ cho ông Obama.
Tuy nhiên đó là nói về cái khía cạnh sắc dân, về khía cạnh cộng đồng. Nhưng mà nhìn chung thì cho dù là người gốc nước ngoài, các cử tri đó cũng bị ảnh hưởng giống như là cử tri Mỹ nói chung hay không? Đó là ảnh hưởng về mặt kinh tế, đặc biệt là về mặt thất nghiệp.
Thì thưa anh cũng thấy là cái kinh nghiệm bầu cử ở Pháp vừa rồi, ông Sarkozy ông có tội vạ gì đâu. Nhưng mà cái tình hình thất nghiệp đã khiến cho cái người cử tri người Pháp nghĩ rằng tôi không cần biết cái ông mới này giỏi hay không hay là dở hơn ông cũ. Nhưng mà bây giờ phải thay đổi, bởi vì có thay đổi mới có hy vọng. Thì người Mỹ, tâm lý của người cũng giống như cái tâm lý của người Pháp trong cái kỳ bầu cử ở Pháp vừa rồi. Họ thấy rằng trong 4 năm vừa qua, ông Obama mặc dù không phải là người tổng thống dở, nhưng ông lại không có cái khả năng để mà đưa nước Mỹ vượt ra khỏi cái cuộc suy thoái kinh tế. Cho nên người ta sợ rằng nếu Obama ở lại 4 năm nữa, thì cái tình trạng kinh tế vẫn như vậy. Thôi chẳng thà cứ thay đổi. Cứ có thay đổi thì có thể nó khá hơn. Thì do đó cái vấn đề kinh tế là cái cốt lõi của cái sự thắng cử trong kỳ này. Vì thế cho nên là trong cái tranh luận lần thứ 3 mà về chính sách đối ngoại Hoa Kỳ thì ông Mitt Romney ông khôn, ông luôn luôn kéo về cái vấn đề thất nghiệp. Ông luôn luôn ông nói rằng tôi là cái người tạo ra công việc làm, bởi vì tôi là một thương gia thành công thì tôi biết cách thế nào mà tạo ra công việc làm. Đó là điểm mà ông Mitt Romney phải dựa vào đó để mà thắng được ông Obama. Và đó cũng là cái điểm tâm lý mà ông Mitt Romney sẽ khai thác tới cùng để chiếm cái phần thắng cho mình.
Trở lại nói về cử tri gốc Việt thì theo quan sát của ông trong những ngày qua, cả hai phe Obama và Romney đã có những hoạt động gì để mà lôi cuốn thành phần cử tri gốc Việt ạ?
Thì theo báo chí mà tôi đọc được thì ông Mitt Romney cũng có cử một người đại diện tới gặp cái số đại diện cộng đồng về cái vấn đề gọi là cái phòng thương mại ở bên California. Còn riêng ở tại Houston thì tôi không thấy là Đảng Dân Chủ có một cái nỗ lực nào để mà kiếm được cái lá phiếu của cử tri Mỹ gốc Việt. Có thể họ cho rằng cái số cử tri Mỹ gốc Việt ở đây quá nhỏ cho nên họ không có muốn đầu tư vào cái như vậy. Thực sự ra thưa anh, ở Houston chưa có con số thống kê nào chính xác, nhưng theo ước lượng khoảng từ 150 cho tới 200 ngàn thì có thể có được 60-70 ngàn người là có thể có thẻ cử tri để đi bầu. Và trong 60 ngàn thì không biết là có bao người đi bầu nữa. Đó là một con số quá nhỏ cho nên có thể họ không thấy đáng để đầu tư vào cái đó.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Hàn Ngọc Cư đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Hoa Kỳ và đặc biệt là lá phiếu của các cộng đồng người Mỹ gốc nước ngoài.
Dạ, xin cảm ơn anh và xin kính chào quý vị thính giả của Đài AFI.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thanh Hà thực hiện. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài lần đầu tiên thủ đô Paris tổ chức triển lãm lớn tranh của danh họa người Mỹ tại Viện Bảo tàng Grand Palais, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Don't Be Cruel của Elvis Presley. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't
don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really.